Một người nữ tài đức, ai sẽ tìm được giá trị làng trỗi hơn châu ngọc, lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu quê lợi, chọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề sự tổn hại, nàng no tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình làm công việc, làng giống như các chiếc tàu buôn bán, ở từ chỗ xa chở bánh mình về, làng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình, và cắt công việc cho các tớ gái mình. Làng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được, nhờ hoa lợi của hai tay mình. Làng trồng một vườn nho, làng thắt lưng bằng sức lực, và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm đèn làng chưa tắt, làng đặt tay vào con quay, và các ngón tay làng cầm con cuối. Làng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Làng không sợ người nhà mình bị giá tiết, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sẫm. Nàng làm lấy những chăn mền, áo sống, nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Tại nơi cửa thành, chồng nàng được chúng biết, khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ, nàng chế áo nót và bán nó, cũng giao đai lưng cho con buôn. Làng mặc lấy sức lực và oai phong, và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười. Làng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi gửi hàng. Làng coi sóc đường nối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Con cái nàng trỗi dậy, lúc chúc làng được phước. Chồng làng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng, có nhiều người con gái làm những cách tài đức, nhưng làng trỗi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc là hư không. Những người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va được khen ngợi, hãy ban cho làng bông trái của tay làng, khá để các công việc làng gợi khen làng tại trong cửa thành. Amen.
Kính thưa Hội Thánh, sáng hôm nay là ngày lễ mẹ. Tôi muốn dùng ngày hôm nay để chúc mừng những người đang thiên chức làm người mẹ. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ngôi, ban ơn dư dật cho những người mẹ trong Hội Thánh. Sáng hôm nay tôi chọn đề tài người mẹ là hình ảnh vẻ đẹp của Thiên Chúa, và cái câu ghi nhớ nằm trong Châm Ngôn đoạn 31 câu 30, đoạn Kinh Thánh vô cùng quen thuộc. Duyên là giả dối, sắc là hư không, những người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là diệu kỳ. Lời của Chúa cho chúng con biết, dạy cho chúng con vai trò của người mẹ và cái hình ảnh tốt lành của người mẹ như thế nào. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa con cái Chúa, Đức Chúa Trời là chân lý tuyệt đối, là thánh hiền tuyệt vời, một cái vẻ đẹp tuyệt hảo. Ngài mang lấy vẻ đẹp toát ra từ tình yêu đời đời. Trong tình yêu, Đức Chúa Trời so sánh Ngài với hình ảnh của người mẹ. Thưa quý ông bà anh chị em, có kinh thánh lật ra trong Esai đoạn 66 câu 13, lời của Chúa chép hay là viết sẵn như thế này: như trẻ thơ được mẹ hiền an ủi, ta là Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa cũng sẽ an ủi các con như vậy. Hình ảnh của người mẹ vốn là một hình ảnh tuyệt đẹp. Quý ông bà anh chị em cũng biết rồi, thường thường con cái thích mẹ ở cái sự mềm mỏng dịu dàng. Con cái thường thường ít gần cha bởi vì cha cứng rắn và đôi khi lại nóng nảy. Và trong văn chương, trong lịch sử, người nữ thường thường được gọi là phải đẹp. Người nữ được coi là phải đẹp, đẹp ở phong cách bên ngoài, dễ thấy, dễ nhìn, và cả cái tính cách bên trong. Người nữ hiện thân cái sự dịu dàng, đoan trang, nhân hậu, bao dung, hiền hòa, kiên nhẫn, mềm ái. Nếu mà người nữ thể hiện cái khí chất hung hăng thì người đời sẽ cho là đành đá. Nếu người nữ thấy đứa điều đặt chuyện nói xấu đi khác thì được gọi là kẻ ngồi lệ đôi mắt, buồn dưa mắt lạ. Nếu mà người bảo ăn bảo nói thì gọi là người này sẽ nhiều nắm tính quá. Và nếu có những biểu hiện mà không có tốt lành thì sẽ đánh mất đi cái vẻ đẹp của người nữ. Người xưa khi mà ví sẵn hay là tóm gọn cái phẩm hạnh của người nữ thì chỉ trong có bốn chữ thôi: công, dung, ngôn, hạnh. Cho đến ngày nay bốn chữ này vẫn còn giá trị và xứng hiệp với lời của Chúa. Công là sao? Khéo léo trong việc làm, biểu hiệu cái sự đảm đang vén khéo của người nữ, biểu hiệu cái sự siêng năng và cái tấm cần mạnh của người nữ. Đó là công. Dung là hòa nhã trong sắc diện, nét mặt luôn luôn vui tươi, thể hiện một tâm hồn trong sáng, gần gũi, dễ thân thiện. Ngôn mềm mại trong lời ăn tiếng nói. Đôi khi người đời không có đòi hỏi sự giữ gìn cái ngôn từ của người đàn ông, nhưng nếu mà người nữ mà không có sử dụng cái ngôn từ đúng mực, lịch thiệp, nhã nhặn thì đôi khi sẽ bị xét đoán. Ta là công, dung, ngôn, hạnh. Hạnh có nghĩa là nhu mì trong tinh nết. Đó là cái đức hạnh của người nữ. Ông bà của chúng ta thường hay nói cái nết đánh chết cái đẹp. Người nữ, nếu có người nữ nào mà không có được đẹp lắm nhưng mà có phẩm chất tốt, có đầy đủ những phẩm tính của người nữ, thêm một chút về văn hóa rồi biết ứng xử thì cái người nữ này sáng giá hơn người nữ đẹp mà vô duyên. Người mẹ trong gia đình vô cùng quan trọng. Đúng ra cái người mẹ ở bất cứ cái phương diện nào cũng đẹp cả, và cái vai trò nào người nữ cũng là quan trọng. Sáng hôm nay chúng ta cùng nhau đi qua hay là ôn trở lại trong Châm ngôn đoạn 31, từ câu 10 tới câu 31. Châm ngôn trong 22 câu, Châm ngôn 31 này trong 22 câu diễn tả hay là mô tả bốn phương diện của người phụ nữ trong cái vai trò của mình. Thứ nhất, vai trò người phụ nữ là người đảm đang. Thứ hai là người vợ hiền. Thứ ba là người mẹ hiền. Thứ tư là người làm hiền tốt. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Mà quý ông bà anh chị em sẽ thấy khi đi qua rồi thì thấy thì người xưa thì chỉ công dung ngôn hạnh, thì bốn cái điểm này cũng bao gồm trong cái công dung ngôn hạnh đó. Thứ nhất, vai trò của người phụ nữ. Một người phụ nữ đảm đang. Đảm đang là sao phải đảm đang? Lời Kinh Thánh ghi chép lại người phụ nữ đảm đang là người siêng năng và người có cái tài tính toán một cách khôn ngoan. Siêng năng là sao với siêng năng? Thì được chép trong câu 13, 15, 19: nàng lo tìm lông chiên gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Ngày thức dậy, nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và các công việc cho các tớ gái mình. Qua tới câu 19: nàng đặt tay trên con quay và các ngón tay ngài cầm con cuối. Để diễn tả hình ảnh một người nữ vô cùng xinh đẹp, làm những cái công việc đôi khi phải dậy sớm để mà phát những cái vật thực cho con cái, những người trong nhà sắp đặt. Và đồng thời cái thời giờ còn lại là còn dệt lụa, dệt vải nữa. Nhưng mà không phải chỉ đảm đang, phải siêng năng không thôi, nhưng mà đồng thời có sự tính toán vô cùng khôn ngoan. Câu 16, câu 22, câu 24: nàng tự đến một đồng ruộng, nàng mua nó được nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. Cái người nữ này có cái tài tính toán, có phải làm ăn. Thành ra các người chồng khi mà khám phá ra vợ mình có cái tài làm ăn, dễ giúp đỡ nàng. Câu 22: nàng làm lấy những chăn mềm, áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều, rất là tháo vá, biết may vá, rồi làm những cái mềm như vậy để mà buôn bán. Rồi cái câu số 24: nàng chế áo lót và bán nó, cũng giao đai lưng cho con buôn. Trong cái hoàn cảnh kinh tế thì có những cái sáng kiến là những cái áo lót. Trong cái kỳ đại dịch vừa qua, tôi thấy một số con cái Chúa làm cái mask, không biết có sức lợi hay không. Đó, có thể một số làm để mà giúp đỡ các cơ quan. Tạ ơn Chúa, một vài người nữ trong hội thánh chúng ta đã làm hơn 100 cái mask để Chủ nhật tuần tới đây, nếu con cái Chúa cần phải mang khẩu trang đó, thì sẽ có đủ khẩu trang cho mọi người nếu mà cần. Thành ra cái vai trò đầu tiên là người phụ nữ đảm đang. Trong cái tính đảm đang là gồm có sự siêng năng và khôn khéo, biết tính toán. Vai trò thứ hai là vai trò người vợ hiền, đạo đức. Vợ hiền thì sao mới là vợ hiền? Trong Kinh Thánh, nhất là trong Châm Ngôn đoạn 31 này, ghi chép lại ba điều mà người vợ hiền làm. Câu số 11: làm người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu về lợi. Làm cho chồng tin cậy, tin cậy trong cái công việc của nàng, tin cậy trong cái lời anh nói của nàng, tin cậy khi nàng nói chăm sóc gia đình, lo cho con ăn uống, nàng lo cho con ăn uống. Có nghĩa là cái lời nàng nói nó đi đôi với cái hành động. Nói và có làm thì có nói. Tại đó cái sự tin cậy đã làm cho người chồng tin cậy. Mà không những thế thôi, mà còn làm lợi, không có thiếu huế lợi. Bởi vì người nữ này rất là đảm đang, người vợ hiền này rất là đảm đang. Câu số 12: trọn đời nàng làm cho chồng ích lợi, chứ chẳng hề sự tổn hại. Tại đó cái người vợ hiền làm cho chồng tin cậy, nhưng làm ích lợi cho chồng, không bao giờ làm những cái điều mà có thể hại đến cái danh dự hay là cái uy tín của chồng mình. Rồi để ý cái câu kế tiếp, câu số 23: tại nơi cửa thành, chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Trong cái vấn đề giao tế của chồng người vợ, giữ cái vai trò quan trọng vô cùng. Ở cái xứ Hoa Kỳ này thì có câu: đằng sau lưng của một người đàn ông thành công là một người đàn bà gương mẫu, hay là người đàn bà tài ba để hỗ trợ. Thành ra cái người chồng được tôn trọng trong những nơi công cộng như vậy, hay là giữa đám đông. Thành ra lời khuyên cho những người vợ, đừng có bao giờ trách móc hay là cằn nhằn hay là so đo hay là la hét hay là cằn nhằn chồng mình giữa cái đám đông. Nếu có điều gì không có vừa lòng hay là cái điều gì mà không có mà thấy bực mình ấy, thì về nhà nói với trong phòng riêng, chứ đừng có nói giữa nơi công cộng. Khi mà nói giữa bàn tiệc hay giữa nơi công cộng đó thì coi như người vợ không có tôn trọng chồng mình. Mà nếu người vợ không có tôn trọng chồng giữa cái đám đông như vậy thì làm sao cái đám đông hay là những người trưởng lão hay là những người ở cửa thành tôn trọng chồng mình? Thành ra đằng sau lưng những người đàn ông thành công là những người vợ tài ba đó, để mà giúp đỡ chồng mình. Đôi khi thì hơi nói bướng giữa đám đông, đừng có nói trước mặt, nói riêng. Đôi khi thì nói hơi quá, đừng có nói trước đám đông, nói riêng ở nhà riêng hay là giữa hai người. Và quan trọng vô cùng, đừng có bao giờ cằn nhằn hay là la hét hay là dùng những ngôn từ không có thanh tao với chồng mình trước cái đám đông. Người vợ hiền là sao? Làm cho chồng tin cậy, làm ích lợi cho chồng, làm cho chồng mình được tôn trọng giữa mọi người. Đó là định nghĩa của người vợ hiền trong Kinh Thánh ghi chép. Như vậy là người phụ nữ đảm đang, phụ nữ đảm đang là vừa siêng năng và có cái đầu óc khéo léo xoay sở, là người vợ hiền, tức là người đạo đức, người vợ đạo đức. Và cái điểm kế tiếp là người mẹ hiền. Mà khi nói đến mẹ hiền có nghĩa là cái người mẹ chăm sóc con cái, thì có một vài điều trong Kinh Thánh ghi chép, nhất là trong Châm ngôn 31 này. Câu số 15: nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình. Ý của câu này nói gì? Câu 15 nói cho con cái cũng đầy đủ. Trước khi con nó đi học là cho nó ăn, hay là bới đồ ăn, để rồi nó không có đói khi tới trường. Rồi câu 21: nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chim đỏ sẵn. Con cái quần áo phải ấm áp, lành lặng. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Nhưng mà cái điều mà tốt lành nhất của cái người mẹ hiền đó, trong câu 28: con cái nàng chối dậy, chúc nàng được phước, được con cái thương mến, được con cái thương mến. Tại con chối dậy, chúc nàng được phước. Mà không những con chúc phước cho mẹ mình, mà cái câu kế tiếp thì mẹ để kế tiếp: chồng nàng cũng trội dậy khen ngợi nàng rằng có nhiều người con gái làm một cách tài đức, nhưng nàng trội hơn hết thảy. Thành ra cái người mẹ hiền chăm sóc con cái, được con cái thương mến, nhưng mà đồng thời cũng được chồng khen ngợi là tài đức. Việt Nam mình thì đã có rất là nhiều câu ca dao, người mẹ là trung tâm của nhiều ca khúc. Ví dụ như làm mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Có nhiều cái câu ca dao: từ khi con vừa biết nói, trên môi đã vang tiếng mẹ, bàn tay vang tiếng mẹ, mẹ là quê hương của con. Rồi những bà mẹ khi mà mới có con nhỏ thì thường thường ẵm con hát những câu ầu ớ, dí dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc léo, dập đình khó đi. Những cái bài ca dao ru con để mà nhắc nhở tới tình yêu của mẹ đối với con. Cái tình yêu của người mẹ phải phản ánh gần nhất cái tình yêu của Thiên Chúa. Cái tình yêu của người mẹ là cái tình yêu vô vụ lợi, cũng giống như cái tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. ngày yêu vô vui lợi, tình yêu mặc dầu đó. Khi con hư, để ý coi, mẹ vẫn thương nó. Con ngoan, mẹ cũng thương nó. Con xấu hay là con đẹp, mẹ vẫn thương. Mẹ yêu con không phải vì con mình đáng yêu, nhưng mà chỉ vì nó là con mình, vậy thôi. Đó là tình yêu của người mẹ là như thế. Nếu như mọi người nữ đều hiểu rằng tình yêu của mình có ý nghĩa rất lớn đối với con cái, và là cái cách duy nhất để thể hiện cái nét đẹp của người mẹ, thì chắc chắn không có bỏ những cái cơ hội, và đúng ra sẽ tìm thêm những cơ hội để biểu lộ cái tình yêu của mình đối với con cái nhiều hơn. Nhưng mà cũng phải để ý, cũng có rất là nhiều người mẹ yêu con, nhưng tiếc cái là yêu con không có đúng cách, không có đúng chỗ, không có đúng lúc, thành ra làm mất đi cái giá trị của tình mẫu tử, và trở thành những cái lời chê bai của người đời. Thành ra ca dao tục ngữ cũng có câu: con hư tại mẹ, cháu hư tại mẹ. Cái tình yêu đích thực thì không thể nào làm hư con cái, nhưng nếu mà biểu lộ quá đáng, không có đúng chỗ, thì sẽ làm cho con cái cảm thấy là bị ức chế. Nếu mà cái sự bảo bọc quá đáng, thì sẽ làm cho con cái mất đi cái sự tự do, để dẫn đến cái sự nổi loạn. Có nhiều người là để con của mình tự do thái quá, thành ra dẫn đến cái sự phóng túng. Cái xã hội ngày hôm nay chúng ta sống, nếu mà không cẩn thận thì chúng ta sẽ tạo ra một số coi như là quý tử, công nữ, gây biết bao nhiêu tai họa cho người khác, làm đau lòng hay là nhức nhối cả một cái xã hội. Làm mẹ bao giờ cũng dạt dào tình yêu mặc dầu, tình yêu vô vừa lời. Nhưng mà người mẹ cũng cần phải học hỏi để biết cái cách biểu lộ tình yêu cho hợp lý. Học từ đâu? Phải học từ lời của Chúa. Cầu nguyện Chúa để những người mẹ có thời giờ tương giao với Chúa, sâu nhiệm học hỏi lời của Chúa trong cái phương cách dạy dỗ con của mình, để có thể phản ánh được tình yêu, cái vẻ đẹp của Thiên Chúa. Mà nhờ cả Đức Thánh Linh, để Đức Thánh Linh dạy bài lời của Chúa, để có thể áp dụng được lời của Chúa trong đời sống cá nhân của mình, cũng như trong sự dạy dỗ con cái. Như vậy là một người phụ nữ đảm đang, người phụ nữ đảm đang là phụ nữ siêng năng và có sự tính toán khôn ngoan. Người vợ hiền là người vợ có đạo đức. Người mẹ hiền chăm sóc con cái. Và đồng thời thứ tư là người láng giềng tốt. Lời Chúa chép trong câu 20: nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Thành ra cái người nữ đây là biết giúp đỡ người nghèo. Rồi cái câu 26: nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi ngài. Khi người nữ nói chuyện là những lời xây dựng. Nói tóm lại, chúng ta học được điều gì từ cái người nữ trong Kinh Thánh? Trong Rô đoạn 31, từ câu 10 tới câu 31, chúng ta có thể học được 4 điều. Trong câu số 10, đời sống của người nữ này có giá trị. Một người nữ tài đức, ai sẽ tìm được? Giá trị của nàng trội hơn châu ngọc. Tôi cầu nguyện Chúa để tất cả những người mẹ hay là những người nữ trong hội thánh là những người nữ tài đức, bởi vì cái giá trị sẽ rất là cao. Điều thứ hai có thể học hỏi được là người nữ này siêng năng, hay là người nữ này là đảm đang. Chúng ta là dùng cái chữ đảm đang để đúng hơn. Người nữ đảm đang, người nữ đảm đang có nghĩa là người nữ này siêng năng và có cái đầu óc tính toán một cách khôn ngoan. Điều thứ ba có thể học được là người có phẩm hạnh tốt, cũng giống như người chồng kiến thức dạy trỗi dậy để nói rằng điều thứ ba, Trong câu 29 nói về một người có phẩm hạnh tốt. Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trội hơn hết thảy. Những cái điều thứ tư quan trọng vô cùng mà từ nãy giờ tôi lặp đi lặp lại cũng ba lần. Cái bí quyết của thành công trong câu 30: duyên là giả dối, sắc là hư không. Những người đời nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Phải trở về lại cái gốc, cái nguồn để mà học hỏi từ lời của Chúa, để biết được những cái điều tốt lành, để học hỏi được cái bí quyết thành công và cái bí quyết thầm công trong sự khôn ngoan là bắt đầu từ lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Để kết luận, quý ông bà anh chị em ai cũng biết rồi, phải nữ là phải đẹp. Nói sao nói, phải nữ là phải đẹp. Không đẹp kiểu này thì đẹp kiểu kia, không đẹp mặt này thì đẹp mặt kia, không đẹp bên trong thì cũng đẹp bên ngoài. Thành ra có nhiều người nói rằng không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Khi một người phụ nữ ý thức được mình mang một cái làm một cái vẻ đẹp của Thiên Chúa, thì mỗi người cần phải trao Chúa hay là gìn giữ cái nét đẹp, làm cho cái nét đẹp của Thiên Chúa, làm cho cái nét đẹp được lớn lên, được tỏ sáng hơn trong cái mắt của người khác, bằng cách trao dồi những mỹ đức hay là những cái đức tính tốt lành cần có của người phụ nữ có ghi chép trong Kinh Thánh. Dù rằng trong cái bối cảnh, trong cái hoàn cảnh khó khăn hay là thuận lợi, hay trong cái thời đại nào, trong cái môi trường nào, hay là văn minh tới đâu đi nữa, thì cái vẻ đẹp nữ tính của người nữ, cái giá trị trường tồn, không có thay đổi. Còn văn minh gì đó, nhưng mà cái đẹp nó không có thay đổi. Và cái đẹp, vẻ đẹp của người mẹ là cái vẻ đẹp của Thiên Chúa. Thiên Chúa gửi cái vẻ đẹp đó, hay là gửi gắm cái vẻ đẹp đó cho các bà, những người mẹ. Thì các bà hay là những người mẹ phải sống làm sao để mà những người xung quanh nhận ra cái vẻ đẹp hoàn hảo của Thiên Chúa. Mà nhờ đó những người nữ khác sẽ thêm cái lòng yêu mến Đức Chúa Trời, hay là yêu mến Thiên Chúa. Trong ngày lễ mẹ, tôi cầu chúc những người mẹ luôn luôn là những cái vẻ đẹp cụ thể của Thiên Chúa hay là của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời luôn luôn hãnh diện về cái vẻ đẹp của Ngài phán ánh qua những người mẹ, những người hiền mẫu, để rồi con cái thấy được Thiên Chúa qua mẹ mình, những người chung quanh thấy được Thiên Chúa qua cái vẻ đẹp của người hiền mẫu. Tôi xin mọi người đứng lên và tôi có lời, xin nhắm mắt quy đầu và tôi có lời cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ngày lễ mẹ, lời của Chúa trong Châm Ngôn đoạn 31 từ câu 10 thì câu 31 nhắc nhở chúng con, những người chồng luôn luôn trân quý vợ của mình, bởi vì người vợ phản ánh vẻ đẹp cụ thể của Thiên Chúa. Và con cũng đặc biệt cầu nguyện những người mẹ trong gia đình cũng biết được thiên chức Chúa giao cho trong cái vai trò người nữ, người vợ hiền, người mẹ hiền, và đồng thời người làm gì tốt, để có thể phản ánh được Chúa qua những người, phản ánh được Chúa cho những người chung quanh. Xin quý ông bà anh chị em cứ tiếp tục nhắm mắt quy đầu. Kính sư Thanh Hữu, hôm nay là ngày lễ mẹ. Thanh Hữu cũng muốn phản ánh được cái vẻ đẹp của Thiên Chúa. Vẻ đẹp của Ngài không có nhất thiết là phải chỉ có người nữ, nhưng đồng thời cái vẻ đẹp của Thiên Chúa cũng có thể phản ánh qua người nam, tháng 6 tới đây, trong cái ngày lễ Thầy Cha sẽ nói nhiều hơn. Nếu thân hữu vẫn còn là người đang tìm kiếm, nếu thân hữu vẫn còn chưa có rõ ràng về mục đích của đời mình, tại sao tôi hiện hữu, vẫn còn là người đang đi tìm kiếm cái niềm tin của mình, thì sáng hôm nay thì giờ vô cùng thuận tiện, tôi kêu gọi thân hữu tìm kiếm đến Thiên Chúa để tìm nhận Ngài. Thân hữu cũng có thể hỏi, xin mục sư giải thích cho tôi rõ ràng hơn sự cứu rỗi là như thế nào. Thưa thân hữu, sự cứu rỗi hay là thiên đàng là một cái quà tặng của Thiên Chúa, không có thể nhờ công đức hay xứng đáng mà được. Bởi vì con người chúng ta là tội lỗi, không thể tự cứu mình được. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương thì yêu thương bao giờ cũng muốn cứu tội nhân. Nhưng Ngài cũng là đấng công bình thì công bình phải trừng phạt tội lỗi. Vì thế Chúa Giêsu Christ, Ngài là Thiên Chúa, Ngài là người xuống thế gian này chết trên thập tự giá vì tôi, vì thân hữu, vì tất cả mọi người. Nhưng Ngài không có chết luôn trên thập tự giá, Ngài đã sống lại. Bởi vì Ngài sống lại thì là Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời. Nhưng mà làm sao để mình nhận được cái món quà ân điển này, món quà sự sống đời đời này, thì phải bằng đức tin. Đức tin là chìa khóa để mở cửa thiên đàng. Nhưng mà nhiều người lầm tưởng về đức tin, họ nghĩ rằng hai điều sau đây là đức tin cứu rỗi. Nhưng mà không phải như vậy. Đức tin cứu rỗi không phải là chỉ nhận biết bằng lý trí, chẳng như tin vào sự kiện lịch sử. Tại vì Kinh Thánh cũng ghi chép rằng ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời, nhưng mà ma quỷ không vào thiên đàng được. Vậy thứ hai, đức tin cứu rỗi không phải là đức tin tạm thời, có nghĩa là tin cậy Đức Chúa Trời trong những lúc khủng hoảng tạm thời, như là tài chánh hay là trong những cái dịch lễ như thế này tạm thời. Nhưng đó cũng không phải là đức tin cứu rỗi. Đức tin cứu rỗi là tin cậy một mình Chúa Cứu Thế Giêsu để được sự sống đời đời. Điều này có nghĩa là đương cậy một mình Chúa Cứu Thế vì những gì Ngài đã làm, hơn là tin cậy những gì mà bạn, thân hữu và tôi làm để được vào thiên đàng. Lời Chúa Cha, hãy tin Đức Chúa Giêsu thì con sẽ được cứu. Thân hữu vừa nghe một câu chuyện tuyệt vời nhất. Từ trước tới giờ nói về món quà quý giá nhất được thực hiện bởi một đấng vĩ đại nhất đã từng sống, đó là Chúa Cứu Thế Giêsu. Cái câu hỏi mà Thiên Chúa là Đức Chúa Trời muốn hỏi thân hữu ngay bây giờ là muốn nhận cái món quà ân điển này hay không? Bởi vì đây là một quyết định quan trọng, thành ra thân hữu cần phải được sáng tỏ tiếp nhận cái món quà sự sống đời đời hay là cái ân điển cứu chuộc đó là gì. Thì cần phải, thân hữu cần phải chuyển đổi cái đối tượng đức tin của mình từ những gì mà thân hữu đang làm sang những gì mà Chúa Cứu Thế Giêsu đã làm cho thân hữu trên thập tự giá. Phải tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu làm cứu Chúa, mở cửa lòng của thân hữu mời Ngài bước vào. Bởi vì Ngài phán, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy. Phải tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu làm Chúa có nghĩa rằng để Ngài làm chủ trong cái cuộc đời của thân hữu và hướng dẫn thân hữu mỗi ngày trong đời sống. Và cuối cùng là ăn năn tội. Ăn năn tội có nghĩa là sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì không đẹp lòng Chúa Cứu Thế. Ngài sẽ bày tỏ ý muốn của Ngài trên cuộc đời của thân hữu, và khi thân hữu lớn lên trong mỗi quan hệ với Ngài. Nếu giờ phút này thân hữu, nếu thân hữu thật sự mong muốn điều này, thì thân hữu có thể đến với Chúa bằng lời cầu nguyện ngay nơi cái vị trí hay là ngay nơi cái chỗ mà thân hữu đang ở. Và ngay bây giờ, lời của Chúa chép bởi tin trong lòng và được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng thì được sự cứu rỗi. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Nếu thân hữu muốn nhận quà sự sống đời đời qua Chúa cứu thế Giê-xu, hãy kêu cầu Ngài, xin Ngài ban cho thân hữu món quà này ngay bây giờ. Nếu thân hữu muốn thì có thể cầu nguyện theo tôi như thế này. Lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài đã ban cho con quà tặng sự sống đời đời. Con biết con là kẻ có tội, không xứng đáng nhận điều đó. Nhưng Ngài là đấng yêu thương và cũng là đấng công bình, phải hình phạt tội nhân. Vì vậy, Ngài đã ban Chúa Giê-xu để chết đền tội thay cho con. Ngài đã sống lại và ở thiên đàng. Giờ đây, con xin ăn năn tội lỗi của con và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Lời của Chúa chép, lời của Chúa hứa cho những ai tin Ngài. Quả thật ta nói cùng các con, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Chào mừng thân hữu và gia đình Đức Chúa Trời. Và tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bày tỏ ơn điển của Chúa. Chúa kêu gọi chúng con trở nên con cái của Ngài. Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài đụng đến lòng thân hữu của chúng con, ghi tên thân hữu của chúng con vào sổ sự sống đời đời. Và lạy Chúa, khi con cái Chúa ra khỏi đền thờ hay ra khỏi nhà riêng của mình, thì tiếp tục là ánh sáng của thế gian, muối của đất, để qua đó mà nhiều người sẽ tìm kiếm đến Chúa Giê-xu Christ và tin nhận Ngài để được sự cứu rỗi. Mình xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa. Xin phước hạnh của Chúa tràn đầy trên con cái Chúa, để khi con cái Chúa đi ra khỏi nhà riêng của mình, thì những người chung quanh sẽ thấy được Chúa qua con cái Chúa và thèm thuồng tìm kiếm Ngài, được chia sẻ phúc âm để tin nhận và trở nên con cái của ba ngôi Đức Chúa Trời. Nguyện phước của Chúa tràn đầy trên những người mẹ trong hội thánh của Chúa, những người nữ, để làm những người phụ nữ đảm đang, người vợ hiền, người mẹ hiền và người láng giềng tốt. Nguyện những người nữ trong hội thánh là những người kính sợ ba ngôi Đức Chúa Trời, để những phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi những người nữ này. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.